Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Mai Vân, Thủy My, Lê Phước xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 2 tháng 12, 2014. Tại Hồng Kông, lãnh đạo phong trào chiếm đóng Trung Hoàn kêu gọi giải tán biểu tình. Văn nghệ sĩ Trung Quốc sẽ bị đưa về nông thôn như thời Mao Trạch Đông. Trung Quốc sẽ không cứu Bắc Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng sụp đổ. Kiev và phe ly khai thân Nga tại miền đông Ukraine đạt thỏa thuận ngưng bắn. Tổng thống Mỹ đưa ra các biện pháp phòng ngừa thảm kịch Kherson tái diễn. Mỗi ngày một sự kiện, NATO kiểm điểm một năm căng thẳng với nước Nga. Kính thưa quý thính giả, tại Hồng Kông, lãnh đạo phong trào Occupy Central chiếm đóng Trung Hoàn kêu gọi giải tán biểu tình. Hôm nay, lãnh đạo phong trào đấu tranh đòi dân chủ thông báo họ sẽ ra hàng cảnh sát và kêu gọi giải tán cuộc biểu tình. Trong khi đó, 23 trong số 27 nghị sĩ Hồng Kông ủng hộ dân chủ, yêu cầu những người lãnh đạo phong trào biểu tình của sinh viên phải có một chiến lược đấu tranh mới. Các vụ đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình tối Chủ nhật 30 tháng 11 đã làm 58 người bị thương, trong đó có 11 cảnh sát. Từ Hồng Kông, thông tin viên RFI Florence de Sangji tường trình.
Un salut bas et collectif comme on le fait notamment au Japon ou en Chine pour demander
gặp người lại như người ta vẫn thường làm ở Nhật Bản và Trung Quốc để xin lỗi trước công chúng vào tối hôm qua. Những người tổ chức phong trào biểu tình của sinh viên Hồng Kông đã tạ lỗi và cho rằng họ đã thất bại khi có ý định gia tăng phong trào đấu tranh bằng cách xông vào chiếm đóng những khu vực chung quanh các tòa nhà hành chính. Hoàng Chi Phong, lãnh đạo trẻ tuổi nhất và có thái độ triệt để nhất của phong trào, đã thông báo là anh tiến hành tuyệt thực vô thời hạn cùng với hai thành viên khác trong phong trào để đòi được đối thoại với bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, trưởng ban thư ký chính quyền Hồng Kông, về việc mở lại một cuộc tham khảo ý kiến người dân và thúc đẩy cải cách chính trị. Lãnh đạo đặc khu Hồng Kông Lương Chấn Anh thì đã trích dẫn một ngạn ngữ của Trung Quốc đại ý nói rằng được đằng chân, lân đằng đầu, các nhà phân tích cho đây là một lời cảnh cáo nghiêm khắc nhất kể từ khi xảy ra khủng hoảng cách nay 2 tháng. Theo nguồn tin cảnh sát được báo South China Morning Post trích dẫn, thì cảnh sát đã tiến hành giải tán biểu tình ở Causeway Bay, giống như là ở Mông Cốc, nơi đây đã bị chiếm đóng, thế nhưng lại không nằm trong kế hoạch của ban tổ chức biểu tình.
Le démantèlement du site plus officiel d'Admiralty interviendrait ensuite. Florence de Changy, Hong Kong, RFI.
Còn tại Hoa Lục, văn nghệ sĩ Trung Quốc sắp bị đưa về nông thôn để học tập cải tạo như thời Mao Trạch Đông. Tập Cận Bình đã tái lập chính sách cưỡng bách cải tạo văn hóa của thập niên 1960. Thành phần văn nhân nghệ sĩ Trung Quốc sẽ đưa về nông thôn để được nông dân giáo dục lại, một hình thức trấn áp các tiếng nói phê phán mỗi ngày một gia tăng. Theo một văn kiện chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc được Tân Hoa Xã trích dẫn, thì Tổng cục Đặc trách Báo chí, Đài phát thanh, Truyền hình và Phim ảnh Trung Quốc sẽ tổ chức đưa những người hoạt động trong ngành về nông thôn xa xôi và các khu hầm mỏ để tìm hiểu theo cơ sở 3 tháng một lần. Giới văn nhân nghệ sĩ được kêu gọi phải sáng tác theo giá trị xã hội chủ nghĩa, tinh thần yêu nước, phục vụ nhân dân. Cụ thể, những nhà đạo diễn, phóng viên, phát thanh viên, nhà báo hướng dẫn chương trình truyền hình sẽ phải sống chung với quần chúng thuộc các sắc tộc thiểu số ở những vùng biên giới xa xôi mà chỉ thị của đảng nhấn mạnh là những địa danh lịch sử đóng góp vào chiến thắng của Đảng Cộng sản năm 1949. Mục tiêu cải tạo này được gọi là giúp cho văn nhân nghệ sĩ tìm nguồn cảm hứng, sáng tác đúng quan điểm về nghệ thuật và tạo ra nhiều đại tác phẩm. Tuy nhiên, theo AFP, giáo sư chính trị Hồng Kông Joseph Chang cho rằng đây là lần đầu tiên từ sau cuộc cách mạng văn hóa của Mao Trạch Đông, một chiến dịch chỉnh đốn tư tưởng theo kiểu Mao được phát động trở lại tại Hoa Lục. Mục đích thật sự của chiến dịch này là nhằm tiêu diệt những tiếng nói chỉ trích Tập Cận Bình. Chủ tịch Trung Quốc đã gia tăng chính sách kiểm duyệt trấn áp công dân từ khi lên cầm quyền vào năm 2012. Cũng liên quan đến tình hình Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ không phản ứng nếu Bắc Triều Tiên dấn thân vào một cuộc chiến hay chế độ bị sụp đổ. Một viên tướng Trung Quốc về hưu vào ngày hôm nay nhận định như trên, đây là một dạng cảnh báo úp mở cho đồng minh láng giềng.
Trung Quốc không phải là người cứu rỗi, nếu Bắc Triều Tiên sụp đổ, ngay cả Trung Quốc cũng không cứu được. Tướng Vương Hồng Quang, cựu phó tư lệnh quân khu Nam Kinh đã viết như thế trên tờ báo chính thức Global Times. Ý kiến của tướng lãnh về hưu này vốn đã từng đưa ra nhiều lời bình luận chỉ trích chế độ Bình Nhưỡng, không hẳn là quan điểm chính thức của Bắc Kinh. Tuy là đồng minh duy nhất của chế độ độc tài Bình Nhưỡng, nhưng quan hệ đôi bên vẫn căng thẳng. nước Trung Quốc Cộng sản đã từng ra tay trợ giúp Bình Nhưỡng trong cuộc chiến tranh Triều Tiên sau khi Bắc Triều Tiên tấn công Hàn Quốc và Liên minh quốc tế cho Hoa Kỳ lãnh đạo can thiệp. Ngày nay, Trung Quốc là nguồn viện trợ duy nhất cho nền kinh tế Bắc Triều Tiên bị suy sụp sau khi Liên Xô sụp đổ. Nhưng song song đó, Bắc Kinh vẫn duy trì quan hệ ngoại giao và thương mại với Hàn Quốc. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhiều lần gặp gỡ nữ tổng thống Hàn Quốc, trong khi đó chưa một lần tiếp đón Kim Jong-un. Tướng Vương Hồng Quang cũng cho rằng Trung Quốc sẽ không để bị lôi kéo vào một cuộc chiến tranh Triều Tiên mới. Ông cảnh báo, Trung Quốc không thể gây ảnh hưởng đến tình hình trên bán đảo Triều Tiên vì không cần phải gây hỏa hoạn để rồi bị thiêu cháy. Ai gây ra đại loạn sẽ phải gánh chịu trách nhiệm. Ngày nay, không còn có phe xã hội chủ nghĩa nữa. Thế hệ trẻ Trung Quốc không cần phải đi chiến đấu chùm cho một nước khác.
Cũng liên quan đến tình hình Triều Tiên, một cựu tù nhân Bắc Triều Tiên tố cáo Bình Nhưỡng áp bức người thân. Từ Seoul, ông Shin Dong-hyuk, một cựu tù nhân, đào thoát khỏi một trại tù ở Bắc Triều Tiên và hôm nay lên án chế độ Bình Nhưỡng, ép buộc cha của ông lên truyền hình để bôi nhọ người con trai. Mai Vân cho biết thêm chi tiết.
Mới đây, vào cuối tháng 10 vừa qua, đài truyền hình Bắc Triều Tiên đã phát đi một bài phỏng vấn chính người cha của ông Shin Dong-hyuk. Trong đó, người này tố cáo con mình là đã nói dối, thậm chí còn phủ nhận sự kiện là ông và gia đình bị giam giữ trong trại Lao Cải. Trên đài truyền hình Hàn Quốc tại Seoul vào hôm nay, ông Shin Dong-hyuk đã khẳng định một lần nữa là cha của ông đã bị chính quyền Bình Nhưỡng cưỡng ép lên đài để bôi nhọ ông, qua đó chối bỏ mọi cáo buộc mà ông đưa ra về chế độ lao tù tại Bắc Triều Tiên. Shin Dong-hyuk đã được sinh ra trong một trại tù và đã phải sống ở đó ròng rã 23 năm trước khi đào thoát được. Sau khi được tự do, ông không ngừng đánh động công luận về các vụ vi phạm nhân quyền tại Bắc Triều Tiên, được ông mô tả chi tiết trong một cuốn sách bán sách chạy mang tựa đề Thoát khỏi trại 14. Mới đây, ông còn ra điều trần trước Ủy ban Điều tra của Liên Hiệp Quốc. Cơ chế này đã kết luận Bắc Triều Tiên đã có hành động vi phạm nhân quyền có 102 trong thế giới đương đại. Ngay sau khi bài phỏng vấn cha ông được truyền hình Bắc Triều Tiên phát sóng, ông Shin Dong-hyuk lần này thách thức Bình Nhưỡng là cho ông được gặp cha mình để đối chất. Ông nói, nếu Bắc Triều Tiên khẳng định rằng người dân tại đấy được sống tự do và hạnh phúc, thì hãy cho tôi được gặp cha tôi, hết lời dẫn.
Tổng thống Đài Loan thông báo sẽ từ chức Chủ tịch Quốc dân đảng. Tổng thống Ma Anh Cửu vào ngày mai sẽ từ chức Chủ tịch Quốc dân đảng vài ngày sau thất bại nặng nề của đảng này trong cuộc bầu cử địa phương. Thủy My cho biết thêm thông tin.
Quốc dân đảng hôm nay loan báo tin trên sau khi bị mất nhiều ghế, trong đó quan trọng nhất là chức thị trưởng thủ đô Đài Bắc và thành phố Đài Trung. Thông cáo của đảng này cho biết, với tư cách chủ tịch đảng, ông Mã Anh Cửu muốn nhận lấy trách nhiệm chính. Thông cáo trích lời Tổng thống Đài Loan, tôi sẽ từ chức ngày mai, nhưng đối với quốc dân đảng, đây không phải là hồi kết mà chỉ là một sự thay thế. Việc ông Mã Anh Cửu từ chức Chủ tịch Quốc dân đảng không ảnh hưởng đến tư cách nguyên thủ của ông. Mã Anh Cửu được bầu làm Tổng thống Đài Loan năm 2008 và tái đắc cử năm 2012. Nhiệm kỳ cuối cùng của ông sẽ chấm dứt vào năm 2016. Bà Lễ Cảnh Quế Phương, Ủy viên Trung ương Quốc dân đảng nhìn nhận, đây là cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất của đảng từ khi chúng tôi chạy sang Đài Loan.
Thất bại của Quốc dân đảng tạo cơ hội cho một sinh viên cựu lãnh đạo phong trào Thiên An Môn hiện định cư tại Đài Loan chuẩn bị ra tranh cử dân biểu.
Ông Ngô Nhĩ Hai Khai Hy, 46 tuổi, nhà bất đồng chính kiến hàng đầu đã trốn khỏi Trung Quốc sau khi phong trào dân chủ Thiên An Môn bị đàn áp đẫm máu năm 1989, cho biết sắp ra tranh cử Quốc hội Đài Loan với hy vọng sẽ cho Bắc Kinh một đòn nặng. Ông tuyên bố, nếu tôi được bầu vào Quốc hội Đài Loan, thì đây sẽ là một đòn nặng nề cho Cộng sản Trung Quốc, vốn đã huy động mọi nỗ lực để đàn áp dân chủ. Đây sẽ là một sự sỉ nhục rất lớn cho Bắc Kinh. Điều này cũng cho họ thấy đây là thời điểm để đối chuyện với nhân dân, chứ không phải để mua đứt các doanh nhân giàu có như ở Hồng Kông. Cuộc bầu cử này nhằm thay vào chiếc ghế bị bỏ trống của Lâm Giai Long, đảng đối lập, dân chủ tiến bộ. Ông Lâm Giai Long được bầu làm thị trưởng Đài Trung, đánh bại thị trưởng miễn nhiệm Hồ Chí Cường của Quốc dân đảng thân Trung Quốc trong kỳ bầu cử địa phương thứ bảy tuần trước. Ngô Nhĩ Khai Hy cho biết, nhiều người tình nguyện hỗ trợ ông trong chiến dịch tranh cử, một số còn sẵn sàng cho mượn địa điểm để làm tổng hành dinh chiến dịch.
Tại Nhật Bản, cuộc tranh cử vào Quốc hội sẽ mở màn vào lúc kinh tế ảm đạm, Chiến dịch vận động tranh cử vào quốc hội mới của Nhật Bản chính thức khai mạc vào ngày hôm nay với việc mở cửa các văn phòng đăng ký ứng cử viên. Vào ngày 14 tháng 12 tới đây, cử tri sẽ bầu lại 475 dân biểu Hạ viện, trong khi kinh tế Nhật Bản có nhiều dấu hiệu xấu khiến Nhật bị mất điểm tín nhiệm.
Trong cuộc bầu cử trước thời hạn sắp tới, sẽ có khoảng 1.200 ứng viên đến từ một chục đảng phái. Trong đó, nổi bật nhất dĩ nhiên là Đảng Tự do Dân chủ PLD của Thủ tướng Abe. Đảng quan trọng thứ hai là Đảng Dân chủ bị thua nặng trong lần bầu cử năm 2012. Các đảng còn lại kém cỏi hơn, và theo đánh giá của giới quan sát, sẽ không đủ sức đưa ứng viên ra tranh cử ở mọi nơi. Quốc hội vừa giải tán, gồm 480 dân biểu, nhưng theo một đạo luật giảm ghế quốc hội, thì quốc hội mới tới đây chỉ còn 475 ghế. Trong quốc hội cũ, thì Đảng Tự do Dân chủ chiếm được 295 ghế, cộng thêm 31 của đồng minh trung hữu Tân Cometo. Liên minh cầm quyền hy vọng củng cố được vị trí thống trị này trong quốc hội mới. Đối với đảng PLD, cuộc bầu lại quốc hội trước thời hạn không khác một cuộc trưng cầu dân ý về chính sách kinh tế của ông Abe, như thêm củi lửa cho phe đối lập chỉ trích chính sách kinh tế gọi là Abenomics. Cuộc vận động diễn ra trong bối cảnh kinh tế Nhật sa sút, rơi trở lại vào suy thoái, và cơ quan thẩm định Moody's đã hạ điểm tín nhiệm đối với Nhật Bản. Vào hôm qua, Moody's đã hạ điểm AA3 của Nhật xuống còn A1 vì hoài nghi khả năng giảm thâm thủng ngân sách của Tokyo. Hôm nay, thì Moody's đã hạ điểm 5 ngân hàng thương mại Nhật cùng với 2 tập đoàn bảo hiểm, cũng từ AA3 xuống A1.
Chính phủ Ukraine và phe ly khai thân Nga đạt thỏa thuận ngừng bắn mới. Kể từ ngày 5 tháng 12, tiếng súng sẽ ngưng nổ dọc theo chiến tuyến ở tỉnh Lugansk ở miền đông Ukraine. Trên đây là thông báo của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu cùng thủ lãnh của phe thân Nga tại địa phương. Kiev cũng xác nhận tin này, thỏa thuận ngưng bắn do 2 viên tướng đàm phán, tướng Ukraine và 1 viên tướng Nga. Theo bản thông cáo của Tổ chức OSCE trong phiên họp ngày 29 tháng 11 tại Lugansk giữa tướng Ukraine Volodymyr Askarov và tướng Nga Alexander Lansov, đại diện của Cộng hòa tuyên bố, Lugansk và Tổ chức An ninh Hợp tác châu Âu đã đồng ý trên nguyên tắc một cuộc ngưng bắn dọc theo chiến tuyến kể từ ngày 5 tháng 12. Được các hãng thông tấn Nga đặt câu hỏi kiểm chứng, lãnh đạo phe thân Nga tại địa phương xác nhận là có thật. Theo AFP, quân đội Ukraine cũng xác nhận có thỏa thuận chấm dứt trận đánh chung quanh phi trường quốc tế Donetsk. Dân chúng địa phương xác nhận tiếng súng đã im từ chiều hôm qua, 19 giờ giờ quốc tế. Trong khi đó, thì trong quan hệ giữa Nga với châu Âu có một biến động. Tổng giám đốc tập đoàn dầu lửa Gazprom của Nga, ông Alexei Miller, vào ngày hôm qua thông báo từ bỏ dự án ống dẫn khí đốt Nam Hải Lưu trong bối cảnh xảy ra khủng hoảng Ukraine. Đang công du Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Vladimir Putin cũng nói là Nga từ bỏ dự án Nam Hải Lưu nếu như châu Âu chống lại. Từ Istanbul, thông tấn viên RFI Jérôme Bastion gửi về bài tường trình.
Concernant l'Ukraine, au-delà du rappel de principe de la volonté d'un règlement sur la base du droit international,
liên quan đến Ukraine, ngoài việc nhắc lại quyết tâm giải quyết cuộc khủng hoảng trên cơ sở luật pháp quốc tế, thì Thổ Nhĩ Kỳ quan tâm trước tiên đến số phận của người Tatar ở bán đảo Crimea. Về điểm này, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã hoan nghênh những cam kết rất tích cực của Tổng thống Nga Putin, cụ thể là mở rộng các quyền của cộng đồng người Tatar như công nhận ngôn ngữ của họ, đó là tiếng Thổ, và dành cho cộng đồng này những kênh liên lạc trực tiếp với Thổ Nhĩ Kỳ. Vấn đề Syria thì phức tạp hơn, dường như sự trỗi dậy của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã làm cho lập trường hai nước xích lại gần nhau hoặc xóa bỏ những bất đồng song phương trong hồ sơ này. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói, cả hai nước đều mong muốn chấm dứt chiến tranh, nhưng chúng tôi bất đồng về cách thức thực hiện. Về phần mình, Tổng thống Putin bình luận, tôi không hài lòng về tình hình tại Syria, nhưng ông Bashar al-Assad đã được bầu lên. Cách đây ít lâu, Ankara đã chỉ trích Moscow ủng hộ chế độ khủng bố ở Damas, còn Nga thì tố cáo Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ các nhóm phiến quân khủng bố. Từ nay hai nước không chỉ trích tố cáo nhau nữa, và nguyên thủ hai bên mong muốn thảo luận, tìm kiếm một giải pháp với sự tham gia của các đối tác trong khu vực, ví dụ như Iran. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã nói như vậy, nhưng không cho biết cụ thể.
L'Iran a dit M. Erdogan sans détailler. Jérôme Bastion, Istanbul, RFI.
Đại diện các tôn giáo cam kết chống tệ nạn nô lệ mới. Hôm nay 2 tháng 12, Đức Giáo hoàng Francisco cùng với lãnh đạo các tôn giáo trên thế giới gồm Phật giáo, Chính thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo v.v. cùng tề tụ về Vatican ký chung lời cam kết tận diệt tệ nạn nô lệ mới từ nay đến năm 2020. Đây là một biến cố lịch sử đầu tiên có sự phối hợp này. Bản tuyên bố xem tệ nạn nô lệ mới là tội ác chống nhân loại. đại diện cho Công giáo là Đức Giáo hoàng Francisco, còn phía Phật giáo có sư cô Thích Nữ Chân Không đại diện cho Thiền sư Nhất Hạnh và Thượng tọa Đạo Tước Sri Dhammaratana đại diện cho Phật giáo Malaysia. Về tình hình nước Mỹ, Tổng thống Hoa Kỳ đưa ra biện pháp tránh tái diễn thảm kịch Ferguson, ông Obama yêu cầu Quốc hội giải ngân và trang bị máy quay phim cho cảnh sát. Thông tin viên Anne-Marie Capomaccio từ Washington tường trình.
Hôm Chủ nhật 30 tháng 11 vừa qua, năm cầu thủ da đen của đội bóng Saint Louis, Missouri đã đi vào sân vận động đông cứng người, hai tay giơ cao lên trời tỏ dấu hiệu đoàn kết với những người biểu tình, đòi công lý trong vụ Mike Brown. Hình ảnh đó đã làm cho một số người xúc động, nhưng cũng đã làm cho một tổ chức công đoàn của cảnh sát Mỹ tức giận và đòi trừng phạt. Thế nhưng các cầu thủ này vẫn vô can. Điều này cho thấy là thảm kịch Ferguson vẫn còn rất nhạy cảm tại Hoa Kỳ và Nhà Trắng ý thức được vấn đề. Tổng thống Barack Obama thông báo cho tiến hành thẩm định các phương pháp duy trì trật tự an ninh công cộng và ông sẽ đề nghị Quốc hội Mỹ bổ sung 263 triệu đô la vào ngân sách để nâng cấp các thiết bị, các phương tiện làm việc của cảnh sát. Chính quyền Washington mong muốn phổ biến rộng rãi một phương pháp đã được thực hiện thành công ở bang Maryland, đó là trang bị cho các cảnh sát một máy quay phim nhỏ ghi lại hình ảnh các gặp gỡ tiếp xúc với người dân. Gia đình nạn nhân bày tỏ mong muốn này và đề nghị chính quyền đưa ra một đạo luật gọi là luật Mike Brown. Mục đích của chính quyền Washington là về lâu về dài tái lập được lòng tin giữa cảnh sát và người dân, nhưng công việc này không thể làm được trong nay mai. Trong khi chờ đợi thì bước tiến đầu tiên là tư pháp sẽ chấp nhận xem xét các băng ghi âm, ghi hình những gì đã xảy ra nếu có kiện tụng.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Liên minh Bắc Đại Tây Dương kiểm điểm một năm căng thẳng với Nga. Đây là chủ đề của mục Mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Họp tại Brussels, nơi đặt tổng hành dinh của Liên minh Bắc Đại Tây Dương, NATO, ngoại trưởng các nước thành viên có suốt ngày hôm nay 2 tháng 12 để kiểm điểm tình hình khủng hoảng sát cạnh biên giới. Syria, Iraq, Afghanistan, nhưng đặc biệt hơn hết là tình hình Ukraine, nơi mà Nga trực tiếp can thiệp quân sự tuy không thừa nhận. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã tóm lược tình hình năm 2014 trong vài từ ngắn, xâm lược, khủng hoảng và xung đột. Để đối phó với các cuộc khủng hoảng này, vào tháng 9 năm nay, chính phủ, các thành viên NATO đã quyết định thành lập một lực lượng phản ứng cực nhanh, có thể tham chiến ngay trong 48 tiếng đồng hồ và sẽ hoạt động kể từ năm 2016. Trong khi chờ đợi, một tiểu đoàn đầu tiên gồm quân nhân 3 nước, Đức, Hà Lan và Na Uy sẽ được thành lập ngay vào năm 2015. Cũng trong năm tới, NATO tiếp tục thi hành các biện pháp bảo đảm an ninh cho Ba Lan và 3 nước Baltic, thành viên ở Bắc châu Âu có biên giới chung với Nga. Các biện pháp quân sự này gồm gia tăng tập trận với nhịp độ thường xuyên hơn, với số phi cơ chiến đấu và trinh sát 5 lần nhiều hơn và số tàu chiến tuần tra trong vùng Hắc Hải cũng như biển Baltic cũng tăng theo. Ukraine mặc dù chưa gia nhập, NATO sẽ được Liên minh Bắc Đại Tây Dương trợ giúp một ngân khoản 15 triệu đô la để canh tân quân đội, mà theo Kiev đang trực diện với cuộc chiến xâm lược của Nga tại miền Đông. Chính phủ và quốc hội mới tại Ukraine đã chính thức thông báo nguyện vọng xin thương lượng với NATO để làm thành viên. Theo phân tích của AFP, nguyện vọng của Ukraine được NATO thông hiểu và do vậy không đóng cánh cửa liên minh với Kiev, dù cho Moscow có đe dọa, cảnh cáo xem đây là hành động khiêu khích sát biên giới của Nga. Nhưng do tình hình nóng bỏng và tế nhị, mọi người đều tránh đề cập thẳng vấn đề này. Mặt khác, để làm thành viên NATO không phải là chuyện một sớm một chiều, Kiev được cảnh báo là phải mất nhiều thời gian và nỗ lực cải cách mới hội đủ điều kiện. Thế nhưng chính quyền Nga dường như không hài lòng về thái độ thận trọng đề phòng của Tây Phương. Từ Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Nga Putin thông báo hủy bỏ dự án xây đường ống dẫn khí cung cấp cho châu Âu, được gọi là Nam Hải Lưu, không qua Ukraine. Thứ trưởng Ngoại giao Alexei Meshkov thì tố cáo NATO muốn gây bất ổn tại Bắc Âu, với những cuộc tập trận không ngưng nghỉ với những máy bay trang bị vũ khí hạt nhân. Trong lời tuyên bố chuyển đến hãng tin Interfax, Thứ trưởng Nga Alexei Meshkov còn đe dọa, xin trích. những ai lôi kéo Ukraine vào NATO sẽ chịu trách nhiệm nặng nề về địa lý chính trị, vì Ukraine gia nhập NATO sẽ làm hỏng tất cả hệ thống an ninh tại châu Âu, hết lời dẫn. Nga đưa ra lời đe dọa này vài giờ trước khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và các đồng sự châu Âu của NATO họp tại Brussels. Cũng từ thủ đô Vương quốc Bỉ, tân chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk, nguyên là Thủ tướng Ba Lan, đã cùng Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố thông điệp chung, kêu gọi Nga rút quân khỏi miền đông Ukraine, chấm dứt cung cấp nhân lực và vũ khí cho phe nổi loạn, phải để cho quan sát viên quốc tế OSCE, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, kiểm soát biên giới và chu toàn nhiệm vụ. Dường như để đáp trả lời tố cáo của Moscow, đổ trách nhiệm cho NATO gây bất ổn ở vùng Baltic, chiều hôm qua, Tổng thư ký của NATO Jens Stoltenberg nhắc lại là trong năm 2014 này, máy bay NATO đã phát hiện, ngăn chặn 400 lần phi cơ Nga bay sát không phận các nước thành viên, tăng 50% so với năm trước. Sáng nay, Tổng thư ký NATO, trước khi chủ tọa cuộc họp, đã một lần nữa kêu gọi Nga rút quân khỏi Ukraine. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Tiếp theo đây là phần thông tin bổ sung.
Dầu lửa hạ giá, kẻ khóc người cười. Giá dầu lửa bắt đầu hạ từ đầu mùa hè năm nay. Ngày 27 tháng 11 vừa qua, khi quyết định không giảm sản lượng dầu, 12 thành viên khối các nước xuất khẩu dầu lửa OPEP đã chấp nhận là giá dầu lửa còn tiếp tục hạ nhanh hơn nữa. Ngày 28 tháng 11, khi khai mở phiên giao dịch tại thị trường New York, giá một thùng dầu thô WTI rơi xuống còn 69,29 đô la, mất thêm 4,40 đô la so với giá của tối hôm trước. Tại London, giá thùng dầu Brent lúc khai mở thị trường là 72 đô la sáng hôm thứ Sáu 28 tháng 11 sau khi bị bất tới 6,5 đô la hôm thứ Năm 27 tháng 11. Tính từ tháng 6, giá dầu lửa giảm 35%. Trong giai đoạn từ cuối 2010 đến giữa 2014, giá dầu được giữ ở mức từ 100 đến 120 đô la thùng dầu. Trong ngắn hạn, các nhà quan sát không nhận thấy những yếu tố cho phép đảo ngược lại xu thế, và tình hình này có thể kéo dài nhiều tháng, theo báo cáo hàng tháng mới nhất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế. Các dự báo của chúng tôi về cung và cầu cho thấy, trừ phi có một sự gián đoạn trong cung ứng, áp lực giảm giá có thể còn gia tăng trong 6 tháng đầu năm 2015. Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố là ông tin tưởng rằng vào quý I, vào giữa năm tới, thị trường dầu lửa sẽ tìm lại được sự cân bằng. Trước đó một chút, ông Igor Sechin, chủ tịch tổng giám đốc tập đoàn dầu khí Nga Rosneft, thẩm định là giá một thùng dầu có thể rơi xuống dưới 60 đô la trong những tháng tới. Sự thay đổi này tạo ra tình trạng kẻ khóc người cười, kẻ thua người thắng.
Mặc dù là giá dầu thô giảm, nhưng OPEP trong cuộc họp tại Vienna vừa qua đã quyết định giữ nguyên sản lượng 30 triệu thùng dầu mỗi ngày trong vòng 6 tháng sắp tới. Ngoại trưởng Venezuela, nước muốn giảm đáng kể sản lượng, đã nổi giận, bỏ họp và không trả lời báo chí. Trong khi đó, thì Bộ trưởng Dầu lửa Ả Rập Xê Út bình luận, đó là một quyết định đúng đắn. Về phần mình, Tổng thư ký của khối OPEP tuyên bố, chúng tôi không muốn nhượng bộ trước sự hoảng loạn. Chúng tôi muốn xem thị trường phản ứng ra sao, bởi vì việc giảm giá dầu lửa hiện nay không liên quan đến sự thay đổi cơ bản của thị trường. Quyết định giữ nguyên sản lượng của OPEP ngay lập tức đã làm cho giá dầu xuống tới mức thấp nhất kể từ 4 năm qua. Vào chiều hôm thứ Năm 27 tháng 11, giá một thùng dầu thô Brent chỉ là 72 đô la. Thế nhưng cách nay 6 năm, giá dầu cũng đã từng xuống thấp hơn như thế. Ông Neil Atkinson thuộc công ty Lloyds cho biết, vào tháng 12/2008, giá dầu đã xuống còn có 36 đô la một thùng. Ông nói, tôi không cho là điều này sẽ tái diễn, thế nhưng giá dầu xuống thấp trong năm 2008 thì không có lý do gì mà điều này lại không tái diễn trong năm 2014, bởi vì cung vẫn tăng trong lúc cầu tăng chậm. Như vậy, Ả Rập Xê Út và các đồng minh, những người chủ trương giữ nguyên sản lượng của OPEP đã thắng thế. OPEP chiếm 1/3 sản lượng thế giới. Theo họ, việc đơn phương giảm sản lượng có thể dẫn đến nguy cơ thị phần bị rơi vào tay các nhà sản xuất khác, đặc biệt là Bắc Mỹ.
Các nước phương Tây nhập khẩu dầu lửa được hưởng nhiều nhất về việc giảm giá. Ví dụ nước Pháp, tổng nhập khẩu nhiên liệu các loại của Pháp lên tới 66 tỷ euro trong năm ngoái 2013. Theo thẩm định của Viện Nghiên cứu Kinh tế COE Resecode trụ sở ở Paris, thì Pháp sẽ tiết kiệm được ít nhất 5 tỷ euro về nhập khẩu nhiên liệu trong năm nay 2014. Vẫn theo cơ quan này, việc giá dầu thô Brent giảm 16% trong giai đoạn từ tháng 9/2013 đến tháng 10/2014 đã giúp giảm 0,2% chi phí sản xuất. Ông Patrick Arctus, phụ trách nghiên cứu thuộc ngân hàng Natixis, lưu ý là không nên tách rời việc giảm giá dầu với tỷ giá hối đoái giữa euro và đô la Mỹ. Do bị giảm thu nhập, các nước xuất khẩu dầu lửa cũng sẽ giảm nhập khẩu từ châu Âu. Tuy nhiên, vẫn theo chuyên gia này, giá dầu giảm sẽ giúp tổng sản phẩm quốc nội của khối các nước dùng đồng euro tăng thêm 0,5% và tính theo cả năm sẽ tăng 0,25%. Thẩm định này trùng khớp với dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF. Theo đó, giá dầu giảm 30% thì tổng sản phẩm quốc nội của thế giới tăng 0,2%. Những người dùng xe hơi là đối tượng được hưởng lợi đầu tiên về việc giá dầu giảm. Theo Bộ Môi sinh và Năng lượng Pháp, giá dầu diesel và xăng tại Pháp sẽ xuống trở lại mức của tháng 12/2010. Các loại thuế đánh vào nhiên liệu sẽ giảm mạnh, giảm 60% đối với xăng và 52% đối với dầu diesel. Chính điều này giúp tăng sức mua của người dùng xe hơi. Nhiều lĩnh vực vui mừng về việc giảm giá dầu, ngành công nghiệp hóa chất vốn tiêu thụ rất nhiều nhiên liệu, đặc biệt là khí đốt. Thế nhưng đáng chú ý hơn cả là các hãng hàng không. Tiền mua kerosene chiếm tới 1/3 chi phí khai thác. Năm 2013, với giá 109 đô la một thùng dầu thô, tiền mua nhiên liệu của hãng Air France KLM là 9,2 tỷ euro. Ngay sau quyết định của OPEP giữ nguyên sản lượng, cổ phiếu của Air France KLM tại thị trường Paris đã tăng 6,86% lên thành 8,52 euro. Nhờ dầu giảm giá, các hãng xe vận tải đường dài vốn có mức lãi rất eo hẹp, thậm chí còn bị lỗ, đã tiết kiệm được 318 triệu euro trong 12 tháng qua, theo số liệu của Liên đoàn Vận tải Đường bộ Pháp. Tuy nhiên, một số khách hàng cũng đòi các hãng vận tải phải giảm giá chuyên chở.
Trong khi đó, giá dầu giảm có thể đe dọa một số đầu tư vốn rất tốn kém trong lĩnh vực nhiên liệu và trong trung hạn, ảnh hưởng đến khả năng cung ứng. Theo Tổ chức Năng lượng Quốc tế, một số tập đoàn dầu lửa xem xét lại việc tham gia vào những dự án lớn từ Canada cho tới Angola. Việc đầu tư chậm hoặc là giảm sẽ tác động đến viễn cảnh cung ứng về lâu dài thay vì ảnh hưởng đến sản xuất trong ngắn hạn. Việc dầu giảm giá không làm cho các tập đoàn dầu lửa tại Mỹ từ bỏ các dự án đầu tư. Tại một số vùng, năng suất lại tăng lên do giảm được thời gian khoan và chi phí khai thác một thùng dầu đá phiến không cao hơn 50 đô la. Tuy nhiên, một số công ty cũng cho biết là sẽ giảm các dự án khoan và khai thác trong năm tới. Kết quả là các công ty dầu khí châu Âu gặp khó khăn trên thị trường chứng khoán. Tại Paris, hôm 28 tháng 11 vừa rồi, cổ phiếu của Total đã mất 4,58%, Technip giảm 2,98%. Trong vòng một năm, cổ phiếu của tập đoàn Total quay trở lại giá của cuối tháng 11 năm 2013, tức là 44 euro. Cổ phiếu của Technip cũng giảm từ 74 euro xuống còn 51 euro. Hầu như tất cả các tập đoàn lớn đều thông báo giảm đầu tư trong lĩnh vực thăm dò sản xuất. Thu nhập từ dầu lửa bị giảm làm tăng nguy cơ bất ổn định chính trị tại một số nước xuất khẩu dầu lửa do họ không còn khả năng chi cho chính sách xã hội. Đó là trường hợp của Venezuela, Nigeria, Iraq, Iran, Algeria hay Libya. Các quốc gia này chỉ đạt được cân đối thu chi ngân sách nếu giá một thùng dầu thô vượt quá mức 100 đô la. Điều này giải thích vì sao những nước nói trên tại cuộc họp ở Vienna đã muốn giảm sản lượng để đẩy giá dầu lên cao. Nước Nga bị thiệt hại nặng, hơn một nửa nguồn thu ngân sách của nước này đến từ xuất khẩu nhiên liệu. Giá dầu giảm diễn ra trong bối cảnh các luồng vốn ồ ạt rút ra khỏi nước Nga từ một năm nay và phương Tây trừng phạt Moscow do khủng hoảng Ukraine. Mặc dù là Nga có dự trữ ngoại tệ, thế nhưng việc đồng rút mất giá liên tục so với đô la Mỹ và euro ngày càng làm cho người tiêu dùng Nga lo ngại. Theo một số nhà phân tích, Ả Rập Xê Út tìm cách duy trì giá thấp nhằm ngăn ngừa khả năng Nga và cả Trung Quốc đầu tư vào việc khai thác dầu khí đá phiến vốn tốn kém hơn.
Các chuyên gia của Saxo Bank cho rằng giá dầu có thể tự điều chỉnh đôi chút nhưng xu hướng giảm mạnh được quan sát thấy từ hồi tháng 6 sẽ còn tiếp tục trong những tuần tới. Thị trường dầu lửa chỉ có thể tái lập cân bằng nếu giảm sản lượng khoảng 1 triệu thùng mỗi ngày, trong khi đó OPEP chỉ xem xét lại sản lượng vào tháng 6 năm 2015.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại Hồng Kông, lãnh đạo phong trào chiếm đóng Trung Hoàn Occupy Central kêu gọi giải tán biểu tình. Văn nghệ sĩ Trung Quốc sẽ bị đưa về nông thôn như thời Mao Trạch Đông. Bắc Kinh sẽ không cứu Bắc Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng sụp đổ. Kiev và phe ly khai thân Nga đạt thỏa thuận ngừng bắn mới. Tổng thống Mỹ đưa ra các biện pháp phòng ngừa thảm kịch Kherson tái diễn. Mỗi ngày một sự kiện, NATO kiểm điểm một năm căng thẳng với Nga. Trước khi bước sang tạp chí kinh tế và cũng để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Lê Phước biên soạn.
Điểm báo.
Vị thế của Trung Quốc ngày càng trở nên lớn mạnh trên thế giới, nhất là khi nước này có nền kinh tế phát triển vượt bậc và trở thành đệ nhị cường quốc kinh tế của địa cầu. Thế nhưng, cách cư xử với cộng đồng quốc tế, hay nói cách khác là chính sách ngoại giao của chính phủ Bắc Kinh, có vẻ chưa xứng đáng với vị thế đang lên đó. Đây cũng là nhận định của bài thời luận đăng trên nhật báo Le Monde với dòng tựa đáng chú ý, hai bộ mặt trong chính sách ngoại giao của Trung Quốc.
Bài viết cho rằng, thứ nhất đó là Trung Quốc đã cho thế giới thấy rằng đã trở thành một nhân tố quan trọng trên các hồ sơ nổi cộng trên thế giới, tức vươn lên so kè với Hoa Kỳ. Bộ mặt này được thể hiện rõ qua ba bức ảnh đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thượng đỉnh APEC vừa qua ở Bắc Kinh.
Bức ảnh thứ nhất đó là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đứng trong tư thế đầy vinh dự với tư cách là nước chủ nhà cùng với 21 vị nguyên thủ quốc gia. Đặc biệt, bên phải của ông Tập là Tổng thống Mỹ Barack Obama, còn bên trái là Tổng thống Nga Vladimir Putin. Bài viết nhắc lại, cách đây 45 năm, khi ấy Liên Xô và Trung Quốc đang ở thế đôi huynh đệ cộng sản trong thế kẻ thù, và Hoa Kỳ đã là nước ở giữa. Chính phủ Hoa Kỳ khi ấy đã đề nghị thẳng thừng với Liên Xô từ bỏ dự định sử dụng vũ khí nguyên tử trong cuộc tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc, và hôm nay thì Trung Quốc đã ở cái thế là nước có khả năng làm trung gian để giảng hòa cho Hoa Kỳ và Nga. Bức ảnh thứ hai đó là cảnh Trung Quốc và Hoa Kỳ ký thỏa thuận về việc giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Đây là một thỏa thuận mang tính lịch sử bởi Trung Quốc và Mỹ là hai nước gây ô nhiễm nhất hành tinh. Với việc ký kết nói trên, Trung Quốc muốn khẳng định tầm ảnh hưởng toàn cầu của mình. Bức ảnh thứ ba đó là cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp kiến Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC. Đây là cuộc gặp đầu tiên kể từ khi hai ông lên nắm quyền điều hành ở mỗi nước. Để có được cuộc gặp đó, phía Nhật Bản đã có phần nhượng bộ, Thủ tướng Abe cũng đã phải nhiều lần đề nghị với phía Trung Quốc. Cái bắt tay dù chẳng đặng đừng giữa Thủ tướng Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã tạo ra hình ảnh một Trung Quốc ôn hòa. Thế nhưng ngược lại với bộ mặt tốt đẹp nêu trên, bài viết cho rằng, chính sách ngoại giao của Trung Quốc đã cho thấy nước này nói không đi đâu với làm, tức là hành động cụ thể chưa tương xứng với vị thế đang lên trên trường quốc tế. Bài viết nhấn mạnh đến hồ sơ tranh chấp lãnh thổ. Bài viết nhắc lại, Trung Quốc có tranh chấp lãnh thổ với hầu hết các quốc gia ven biển Hoa Đông và Biển Đông. Và trên hồ sơ này thì Trung Quốc không chấp nhận đưa ra tòa án công lý quốc tế là hay. Vì sao? Vì Trung Quốc ỷ mạnh nên muốn giải quyết tranh chấp trong sân nhà, muốn đàm phán tay đôi với các nước nhỏ hơn, muốn khẳng định vị thế là đệ nhất cường quốc châu Á. Bài viết cũng phê phán thái độ thiếu hội nhập quốc tế của Trung Quốc trong hồ sơ tài chính và tiền tệ khi cố tình điều khiển đồng nội tệ theo hướng có lợi cho nền kinh tế trong nước. Bài viết kết luận, xin trích, chính sách ngoại giao của Trung Quốc là chính sách hai mặt. Trung Quốc vừa lớn tiếng tuyên bố hội nhập quốc tế, trong khi bản thân thì vẫn là một cường quốc kiêu căng chỉ biết có mình.
Tiến trình chuyển tiếp dân chủ tại Miến Điện đang uể oải, đó là tựa đề bài phân tích của đặc phái viên báo Le Monde tại Rangoon nhận định về thực trạng cải cách ở đất nước đang giữ ghế chủ tịch ASEAN này.
Bài viết cho rằng tiến trình cải cách dân chủ của chính quyền dân sự Miến Điện đã không hiệu quả với nhiều hồ sơ còn tồn tại. Trước nhất, tờ báo nhấn mạnh đến việc quân đội vẫn còn nắm quyền chi phối trong chính quyền dân sự. Theo bản hiến pháp sửa đổi, được cho là dân chủ hồi năm 2008, thì quân đội vẫn có đặc quyền nắm 25% số ghế trong quốc hội. Các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí tại Miến Điện tiếp tục bị vi phạm. Bài viết cho hay trong mùa hè rồi, có 4 nhà báo và một ông chủ bút của tờ báo đã bị chính quyền Miến Điện kết án 10 năm tù vì đã dám đăng bài tiết lộ sự tồn tại của một nhà máy sản xuất vũ khí hóa học của quân đội. Phản ứng về hồ sơ này, Tổng thống Thanh Sen ủng hộ việc siết chặt tự do khi cho rằng, xin trích, nếu tự do báo chí đe dọa an ninh quốc gia thì chúng ta phải có biện pháp. Về phần bà Aung San Suu Kyi, nữ đã lập chính tại Miến Điện, thì bà khó có thể trở thành tổng thống theo hiến pháp hiện hành do bà đã kết hôn với người nước ngoài. Trong khi đó, rất ít có khả năng quy định này được sửa đổi trước cuộc bầu cử vào năm tới. Tờ báo còn dẫn lời một viên tướng hiện đang nắm quyền lực tại Quốc hội của Miến Điện và cũng đang dòm ngó chiếc ghế tổng thống. Viên tướng này không ngại cho rằng việc sửa đổi điều quy định nói trên nếu được làm thì sẽ làm theo cách trưng cầu dân ý. Bài viết cho biết thêm, bà Aung San Suu Kyi vừa tỏ ra phan hòa là đã mời các vị dân biểu xuất thân quân đội ăn tối để bàn về cải cách, nhưng các vị dân biểu này đã viện cớ bận để không đến dự. Tiến trình cải cách dân chủ đang mù mịt như thế, thế thì tại sao quân đội lại chấp nhận dấn thân vào để làm gì? Bài viết dẫn lời một nhà phân tích giải thích, xin trích. Mở cửa đất nước chỉ là một chiêu bài mà quân đội sử dụng để hợp pháp hóa những thứ bất hợp pháp. Điều đó cho phép họ giữ được tài sản đã gom góp được trong suốt những năm dưới chế độ quân phiệt. Nói cách khác, họ chỉ thay đổi chiếc áo quân nhân để mặc vào chiếc áo doanh nhân mà thôi. Bà Aung San Suu Kyi đã không ít lần bày tỏ thất vọng về cải cách dân chủ tại Miến Điện, và có khi còn không ngại cho rằng tiến trình này đang ở điểm chết. Khi công du Miến Điện hồi tháng 11 rồi, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng cho rằng cải cách còn chưa đầy đủ và còn nhiều việc phải làm.
Moldova là một nước thuộc Liên Xô cũ, cũng giống như anh bạn láng giềng Ukraine, nước này vẫn đang trong cảnh đuôi chồng, giữa một bên là Nga và một bên là châu Âu. Nhìn về Moldova, nhật báo Liberation đăng bài, giống như Ukraine, Moldova cũng thử thời vận châu Âu.
Tờ báo đề cập đến cuộc bầu cử quốc hội vừa qua tại Moldova với phần thắng thế thuộc về Liên minh các đảng thân châu Âu với 54 ghế trong quốc hội, trong khi Liên minh đối lập thân Nga chiếm 47 ghế. Đảng Cộng sản thân Nga được 19,3% phiếu bầu, tức giảm đến 20 điểm so với cuộc bầu cử lần trước, mức thấp nhất kể từ 1991 của đảng này. Đảng Xã hội thân Nga là đảng được nhiều phiếu ủng hộ nhất, 21,4%. Kết quả nói trên cho thấy Moldova tiếp tục bị chia rẽ giữa hai làn sóng Đông Tây. Hai phe thân Nga và thân châu Âu lại tiếp tục so kè trong điều hành đất nước. Liberation cho rằng ảnh hưởng của Nga ở Moldova còn rất mạnh. Nga có nhiều người và chi phối trong tất cả các đảng phái chính trị của Moldova. Trong hệ thống ngân hàng của Moldova, Nga có thể kích động ly khai ở Moldova ở bất cứ thời điểm nào. Trong khi đó, con đường đến phương Tây của Moldova cũng không phải hoàn toàn bằng phẳng. Dù rằng Liên hiệp châu Âu đã chấp nhận miễn visa cho người Moldova, đã ký thỏa thuận tự do mậu dịch, Rumani cũng ra sức thúc đẩy con đường hội nhập châu Âu của Moldova. Thế nhưng, có hai hồ sơ nổi trội mà tờ báo đưa ra đang làm trở ngại cho con đường đó. Đó là nguy cơ tiềm tàng về ly khai ủng hộ Nga ở Moldova và tình trạng tham nhũng vô cùng nghiêm trọng ở nước này. Đồng quan điểm đó, Lakhoa đăng bài, Moldova tiếp tục hướng Tây sau cuộc bầu cử quốc hội. Tờ báo dẫn lời một nhà phân tích chính trị Pháp như sau, xin trích. Thường thì phe thân Nga được phiếu cao ở các vùng quê và các vùng đô thị có quan hệ kinh tế chặt chẽ với Nga, nên nhớ rằng các công ty Nga sử dụng đến 70% trên tổng số người Moldova đi lao động ở nước ngoài. Hai tờ báo nói thêm, tương lai của Moldova còn bị ảnh hưởng bởi tình hình tại Ukraine. Liberation dẫn lời một chuyên gia cho rằng, xin trích, nếu tình hình Ukraine tiếp tục phức tạp, thì Moldova sẽ còn tiếp tục sống lay lất trong vùng tối, mặc cho chiến thắng của cuộc bầu cử vừa qua của phe thân Liên hiệp châu Âu.
Nhìn sang Ukraine, đất nước đang chìm trong cuộc chiến giữa khuynh hướng thân Nga và thân châu Âu, nhật báo Le Figaro có bài phóng sự về cuộc sống của những người thợ mỏ ở khu vực Donetsk, vùng Donbass, với dòng tựa Donbass thợ mỏ thời chiến.
Bài phóng sự được thực hiện tại một mỏ than nằm ở ngoại ô Donetsk. Mỏ than này thuộc loại mỏ than có tuổi đời lớn nhất ở Ukraine. Trước lối vào của mỏ than, hiện còn có tượng của các Marx và Lenin, cho thấy sự ảnh hưởng của cái thời Liên Xô vẫn còn hiện diện. Tờ báo cho rằng, xung đột giữa phe thân Nga và phe dân tộc chủ nghĩa ở Ukraine còn là câu chuyện của bản sắc. Người theo khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa của Ukraine thì xây dựng bản sắc của mình dựa trên những truyền thống nông dân và nông nghiệp. Trong khi đó thì người dùng Donbass thân Nga và nói tiếng Nga thì hãnh diện về di sản công nghiệp và khai thác mỏ mà thời Liên Xô để lại. Đội bóng chính của Donetsk còn mang tên là thợ mỏ. Thậm chí, người quản lý khu mỏ nói trên còn không ngại cho phóng viên của Le Figaro biết, xin trích, là thợ mỏ, có nghĩa là thuộc về tầng lớp tinh hoa. Bàn về điều kiện lao động ở mỏ than nói trên, bài viết cho biết, thợ mỏ mỗi ngày phải đi khai thác than ở độ sâu gần 900 mét trong lòng đất, trong điều kiện khó khăn và ẩm thấp, nguy hiểm bao trùm, tử thần rình rập. Ấy thế mà, trong khi thợ mỏ làm việc ở lòng đất, thì trên mặt đất, chiến sự vẫn nổ ra, quân đội chính phủ Kiev và quân ly khai vẫn đánh nhau ác liệt. Nào là rocket, nào là súng cối, nào là trực thăng đánh bom, vân vân. Trong một điều kiện làm việc nguy hiểm như vậy, nhưng thợ mỏ Donetsk vẫn phải làm việc để cố gắng cung cấp 1.000 tấn than mỗi ngày. Than ở đây được đưa đi sử dụng ở tất cả các nhà máy điện trên lãnh thổ Ukraine, và hiện tại rất quan trọng để đảm bảo điện cho Donetsk, trong khi mà mùa đông tới và nhiệt độ có thể âm tới mấy chục độ C. Bài phóng sự kết thúc bằng lời của người quản lý khu mỏ nói trên như sau, xin trích: "Tôi không biết người ta bắn nhau để làm gì, nhưng có một điều tôi biết chắc, đó là bom đạn của quân đội chính phủ Kiev sẽ khiến cho chính phủ này mất uy tín ở đây."
Tạp chí Kinh tế cho Thanh Hà biên soạn với đề tài Châu Âu trước thách thức của nạn giảm phát.
Tạp chí Kinh tế.
Tháng 10 vừa qua, 4 trong số 18 thành viên trong khối Euro chính thức lâm vào cảnh giảm phát. Bruxelles đang kỳ vọng là Tokyo sớm tìm ra một chiếc đũa thần đưa kinh tế Nhật Bản thoát khỏi nanh vuốt của này, để từ đó cũng sẽ tìm đường noi theo. Tại sao nhiều người hay ví von giảm phát như một thứ thuốc độc với tác động rất chậm, thế nhưng sẽ làm kiệt sức các nạn nhân lúc nào không ai hay biết. Từ Ngân hàng Trung ương Châu Âu BCE cho đến Ủy ban Châu Âu và cả nhiều thành viên khác trong khối Euro cũng đã bắt đầu xem giảm phát là một quả bom nổ chậm đe dọa sự ổn định và thịnh vượng chung của toàn khối. Giảm phát là gì? Đâu là những tác động đối với một nền kinh tế nói chung và với châu Âu nói riêng? Khối Euro đã rơi vào vòng luẩn quẩn đó hay chưa? Giải pháp nào cho châu Âu? Điều gì sẽ xảy tới cho một khối kinh tế đã hao mòn sức lực vì nhiều năm tháng khủng hoảng tài chính và kinh tế kéo dài? Theo thống kê của Viện Eurostat thì trong tháng 10 vừa qua, chỉ số giá tiêu thụ CPI toàn khối 18 nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu chỉ tăng có 0,4%, và để so sánh thì cùng thời kỳ này năm ngoái chỉ số đó là 0,7%, và cách này 2 năm thì lạm phát trong khu vực đồng euro là 2,5%. Đi sâu hơn vào chi tiết, CPI tại 4 nước trong khối euro đã tăng ở số âm, đó là trường hợp của Tây Ban Nha, Hy Lạp, Slovenia và Slovakia. Thế còn đối với hai thành viên khác là Bồ Đào Nha và Cyprus thì lạm phát tăng ở số 0. Tỷ lệ lạm phát tại Đức, nền kinh tế số 1 trong Liên hiệp châu Âu, cũng đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ 20 năm qua. Thế còn ở Pháp thì chỉ số CPI trong tháng 11 cũng chỉ đạt có 0,7%. Các chuyên gia không còn đủ mạnh dạn để khẳng định rằng giảm phát mới chỉ là những bóng ma lờn vờn đâu đó và đe dọa châu Âu. Cam kết của Ngân hàng Trung ương châu Âu BCE hứa là duy trì lạm phát ở mức 2% về trung hạn sẽ là một mục tiêu khó hoàn thành. Tháng 9 vừa rồi, Thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu ông Mario Draghi đã bất ngờ thông báo hạ lãi suất chỉ đạo xuống còn có 0,05%, và BCE sẽ tiếp tục mua vào nhiều công trái phiếu. Nói cách khác, BCE đang quyết tâm đẩy mạnh tiêu thụ và đầu tư, mở van tín dụng với mục đích chặn đứng giảm phát đã bắt đầu nhen nhóm. Quyết định đó của Ngân hàng Trung ương châu Âu là liều thuốc mà ở mãi tận Tokyo, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BOJ cũng đang áp dụng. Thế nhưng đồng thời thì ông Mario Draghi cũng cảnh cáo các quốc gia thành viên là một cánh én không đem lại được mùa xuân. Ngụ ý, một mình BCE không đủ sức để đem lại một sự hưng phấn cho các nhà đầu tư và tư nhân. Bản thân các thành viên trong khối euro cũng sẽ phải hợp lực để tạo đà cho tiêu thụ và đầu tư được khởi sắc trở lại. Vừa mới đây thì tân chủ tịch Ủy ban châu Âu, ông Jean-Claude Juncker, cũng đã đề nghị một kế hoạch đầu tư hơn 300 tỷ euro, mục tiêu chính cũng chỉ nhằm kích thích tiêu thụ và đầu tư, tránh để toàn khối lâm vào cảnh chỉ số giá tiêu thụ thì tăng ở gần như số 0, tăng trưởng cũng không có, trong lúc thất nghiệp thì cứ tăng cao. Thật vậy, trong tháng 10 vừa qua, đã có tới gần 18,4 triệu người trong tuổi lao động trong khu vực đồng euro không có việc làm, và như vậy là số người thất nghiệp đã tăng thêm 60.000 trong vỏn vẹn có một tháng. Trả lời đài RFI, giáo sư Henrik Utterweider, phó giám đốc Viện Nghiên cứu Pháp Đức tại Ludwigsburg, trước hết trở lại với định nghĩa cơ bản và tác động của giảm phát.
La déflation, c'est la baisse.
Giảm phát có nghĩa là tình trạng giá cả chung của một nền kinh tế đi xuống. Vấn đề đặt ra là một khi rơi vào tình huống này thì rất khó tìm được một lối thoát. Hiểu theo nghĩa là người tiêu dùng liên tục hoãn lại các kế hoạch mua sắm, bởi vì để cùng với một số tiền thì người ta có thể mua vào được một khối lượng hàng hóa lớn hơn hay có nhiều chất lượng hơn. Thái độ chờ đợi ấy đẩy khu vực sản xuất vào bế tắc. Không có người mua thì hàng bị tồn kho, doanh nghiệp cũng không thể đầu tư. Do vậy, nếu như châu Âu lâm vào cảnh này, thì đây là một điều hết sức đáng lo ngại. Chúng ta nên đề phòng trước rủi ro này là hơn.
Về phần mình, Tổng biên tập Thời báo Kinh tế Alternative Economic, ông Guillaume Duval, lưu ý thính giả trên một khía cạnh tai hại khác của hiện tượng vật giá liên tục giảm đi trong một thời gian dài.
Oui, enfin, ce qu'il y a de plus dangereux dans la déflation, c'est ce que ça entraîne du côté des taux d'intérêt.
Điều nguy hiểm nhất liên quan tới lãi suất ngân hàng. Khi có giảm phát, các ngân hàng giảm lãi suất để khuyến khích tiêu thụ và đầu tư. Nhưng phải làm gì một khi lãi suất đã xuống thấp tới số 0? Tôi cũng xin lưu ý là cần phân biệt lãi suất danh nghĩa với lãi suất thực tế. Lãi suất thực tế là lãi suất danh nghĩa trừ đi tỷ lệ lạm phát. Khi có giảm phát, lãi suất thực tế tăng lên. Điều đó có nghĩa là ai đi vay cũng phải trả lãi nhiều hơn. Yếu tố này làm giảm cả tiêu thụ nội địa lẫn đầu tư. Thế còn đối với những khoản nợ cũ, vật giá càng giảm thì việc trả nợ lại càng là một gánh nặng. Trong trường hợp của một quốc gia, nếu bị lạm phát thì vô phương để thanh toán những món nợ cũ. Theo tôi, đây là một vấn đề nghiêm trọng đối với Liên hiệp châu Âu. Bruxelles luôn chủ trương kiềm hãm lạm phát để bảo đảm ổn định tài chính và kinh tế cho khu vực. Nhưng cuối cùng, tăng trưởng thì không có, mà châu Âu lại bị giảm phát, và như vậy, không thể thanh toán các khoản nợ cũ.
Trở lại với câu hỏi liệu rằng châu Âu đã bị rơi vào vòng xoáy của giảm phát hay chưa, thì như vừa nói, các thống kê trong 3 năm liên tiếp của Viện Eurostat cho thấy chỉ số giá tiêu dùng CPI của khu vực đồng euro đã không ngừng sút giảm từ năm 2012 tới nay. Thế nhưng dù vậy, một số các nhà nghiên cứu vẫn tin rằng đe dọa giảm phát mới chỉ cận kề bởi vì đồng euro đang bắt đầu giảm đi so với giá đô la, và điều đó sẽ góp phần đẩy vật giá tăng lên trở lại đôi chút trong những tháng tới. Denis Ferrand, giám đốc Viện Nghiên cứu Kinh tế Pháp Corrèzecôte, lưu ý chỉ giá lương thực và thực phẩm cho ta rất nhiều thông tin, thế nhưng đồng thời ông cũng cho rằng là may mắn thay, châu Âu vẫn còn kịp thời trở tay để tránh xa lưới của giảm phát.
Effectivement, il faut bien s'entendre sur les termes de déflation, à savoir que la déflation est vraiment un processus. Dans le sens où il ne suffit pas de regarder les évolutions des prix pour qualifier de déflationniste la situation.
C'est vraiment parce que... Đối với trường hợp của Pháp, tôi nhận thấy là giá cả nhìn chung có khuynh hướng giảm sụt. Đáng chú ý nhất là trên thị trường lương thực, thực phẩm. Từ đó, các tập đoàn công nghiệp trong ngành bắt đầu giảm đầu tư, bởi họ dự phóng là giá của nhiều yếu phẩm lương thực sẽ giảm đi trong những tháng tới.
On n'est même pas dans la situation de désinflation, on est sur un très fort ralentissement de l'inflation.
Trên thực tế, chỉ số giá cả của Liên hiệp châu Âu vẫn còn tăng, nhưng chỉ là tăng chậm lại hơn trước thôi, chứ chưa thể nói là châu Âu rơi vào cảnh giảm phát, tức là toàn bộ giá cả không tăng mà là giảm. Và lại khi chúng ta nhìn vào mức tiêu thụ của các hộ gia đình, thì sau một vài tháng bị sụt giảm do tác động khủng hoảng và thất nghiệp, thì tiêu thụ của tư nhân đã bắt đầu tăng lên trở lại từ vài tháng này.
Trong trường hợp của nước Đức thì giáo sư Utterweider, phó giám đốc Viện Nghiên cứu Pháp Đức tại Ludwigsburg, ghi nhận nước Đức mới chỉ cận kề cái bẫy của giảm phát mà thôi.
Écoutez, oui, il y a une tendance à la baisse à la désinflation, mais on n'en est pas encore là en Allemagne pour considérer que...
Nước Đức hiện thời đang đứng trước hiện tượng gọi là thiểu phát, tức lạm phát tăng chậm lại, chứ chưa đến nỗi lâm vào cảnh giảm phát. Nhưng đúng là vật giá có khuynh hướng giảm đi đôi chút. Doanh nghiệp và tư nhân chưa đến nỗi quá bi quan đến mức để họ phải giảm đầu tư hay hoãn các chương trình mua sắm. Nhưng điều đó chứng tỏ là chúng ta cần quan tâm đến vấn đề này để chặn trước căn bệnh đó.
đối với người tiêu dùng, giảm phát tức là khi mà vật giá liên tục giảm đi trong một thời gian dài, thì điều đó phải có lợi cho việc mua sắm. Ở đây, ông Denis Ferrand, giám đốc Corecicot, phân biệt tác động trước mắt với hiệu ứng lâu dài.
Oui, il y a un effet pouvoir d'achat qui est immédiat. C'est le premier effet, c'est justement celui qui va induire un comportement.
Parce que khi có giảm giá, trong ngắn hạn người tiêu dùng được hưởng lợi nhiều hơn cả và máy lực của họ gia tăng. Nếu chúng ta nghĩ rằng giá gạo chẳng hạn đang giảm trong một vài ngày, một vài tuần, thì chúng ta sẽ mua vào nhiều thêm để tích trữ. Nhưng nếu chúng ta đoán rằng giá gạo có khuynh hướng giảm một cách lâu dài, thì chẳng ai dài gì mà mua vào thời điểm này. Bởi vì đợi đến tuần sau, cũng với chừng nấy tiền, thì ta sẽ mua được nhiều gạo hơn. Cứ như vậy, nhiều người sâu hẳn lại, các dự tính mua sắm.
Trong trường hợp của châu Âu thì đâu là nguyên nhân đã dẫn tới giảm phát như hiện tại? Tổng biên tập Thời báo Kinh tế Alternative Economic Guillaume Duval trả lời.
Oui, donc il y a des raisons qui sont liées au prix de marché mondiaux, donc le pétrole baisse en ce moment, les prix agroalimentaires baissent, notamment en liaison avec la crise ukrainienne.
Đang giảm giá vào thời điểm này. Điển hình là giá dầu hỏa, giá nông phẩm trong bối cảnh rau quả của châu Âu bị cấm bán cho Nga. Bên cạnh đó thì chính sách của Bruxelles cố tình kiểm soát giá cả đã gây nên tình huống này. Nước Đức tới nay vẫn còn bị ám ảnh lạm phát ngựa phi ở những thập niên 1930 và sau khi chấm dứt Thế chiến thứ hai. Cho nên là mọi nỗ lực của Liên hiệp châu Âu từ hàng chục năm qua để nhằm kềm hãm giá cả, tránh để xảy ra lạm phát. Cũng phải nói là cả Pháp, Đức đều đã có những biện pháp để làm giảm giá thành.
Nếu như thực sự châu Âu đã lâm vào giảm phát thì liệu rằng xuất khẩu của khu vực này có được hưởng lợi hay không? Tổng biên tập Nguyệt San Kinh tế Alternative Economic Guillaume Duval cho rằng luận điểm ấy không phản ánh đúng thực tế.
Pas vraiment. Si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'il y a effectivement une course à l'intérieur du continent entre les différents pays européens, les uns contre les autres.
Không hẳn là giảm phát sẽ khiến cho hàng của châu Âu trở nên hấp dẫn hơn và qua đó tạo đà cho ngành xuất khẩu. Nhiều lý do giải thích cho điều đó. Quan trọng hơn cả là chính bản thân các thành viên trong Liên hiệp châu Âu đang cạnh tranh với nhau để giảm giá thành. Chúng ta cứ nhìn vào chính sách lương bổng thì thấy ngay được điều đó. Pháp cũng như Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đều đua nhau giảm giá thành để hàng của mình rẻ hơn so với các nước bạn. Đương nhiên quốc gia nào có những đóng góp xã hội cao hay đánh thuế cao thì bị thua thiệt, như là trong trường hợp của Pháp. Nhưng xét cho cùng, chiến tranh giá cả đó có lợi gì cho bản thân của 28 nước thành viên Liên hiệp châu Âu hay không, và có giúp cho châu Âu xuất khẩu nhiều hơn ra các thị trường khác trên thế giới? Hay là do giảm giá thành để tranh giành thị phần, châu Âu không còn phương tiện để đầu tư vào các công nghệ mũi nhọn? Trong trường hợp của nước Đức, thì các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng bị lơ là. Tính toán đó về lâu dài thu hẹp khoảng cách của các nền công nghiệp phát triển với các nước đang trỗi dậy mà thôi. Chưa kể là làm sao châu Âu có thể cạnh tranh về giá cả và lương bổng so với những quốc gia có dư thừa nhân công như là Trung Quốc hay Ấn Độ, Bangladesh. Điều đó cũng không giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của châu Âu.
Không phải tình cờ mà Ủy ban mới của châu Âu đang vận động cho một kế hoạch đầu tư chung lên đến hơn 300 tỷ euro, và cũng không dễ gì mà Bruxelles đã thuyết phục được Berlin nếu như tình hình lo ngại giảm phát chỉ mới là những dự phóng của các nhà nghiên cứu bi quan nhất. Thế nhưng dù sao đi chăng nữa thì theo đánh giá của Tổng Giám đốc Cơ quan Nghiên cứu Corecicot, ông Denis Ferrand, thoát khỏi nanh vuốt của giảm phát bằng con đường đầu tư là một sáng kiến rất hay.
En fait, le fait que l'on soit dans la zone euro a changé un peu les termes des mécanismes d'ajustement à l'intérieur de l'Europe. Auparavant,
lúc trước khi chưa tham gia vào khu vực đồng tiền chung euro, một quốc gia kém khả năng cạnh tranh có thể phá giá đồng tiền của mình để hàng xuất khẩu trở nên hấp dẫn hơn. Đây là biện pháp thường được các nước như Ý, Tây Ban Nha và ngay cả Pháp sử dụng. Hay là một khi gặp khó khăn về kinh tế, thì quốc gia đó điều chỉnh tỷ giá hối đoái. Nếu như kinh tế bị đình đốn, thì một quốc gia có thể điều chỉnh chính sách tiền tệ hay dùng ngân sách của mình để kích cầu. Một khi tham gia đồng euro, thì không một thành viên nào có thể tự do điều chỉnh tỷ giá hối đoái. Thành thử chỉ còn một giải pháp duy nhất mà tôi gọi là phá giá đồng tiền một cách trá hình, tức là giảm giá thành để hàng sản xuất của mình rẻ hơn so với các đối thủ thương mại khác. Qua đó, mong đem lại làn gió mới cho khu vực xuất khẩu, đẩy khả năng cạnh tranh lên cao. Biện pháp phá giá trá hình chủ yếu là giảm lương công nhân. Đó là một sai lầm, vì như vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người lao động, mà chính họ cũng là những khách hàng, là nguồn thu nhập của các doanh nghiệp quốc gia. Do vậy, thay vì kéo giá thành đi xuống bằng cách giảm lương của nhân công, châu Âu cần tăng khả năng cạnh tranh của mình bằng cách nâng cao các khoản đầu tư. Ở đây tôi muốn nói đẩy mạnh đầu tư, nhất là các khoản đầu tư công cộng, không phải là để khuyến khích tiêu thụ, mà là để tạo ra một nền tảng vững chắc cho khu vực sản xuất. Đó có thể là các chương trình đầu tư để sản xuất mà không hủy hoại môi trường, hay là đầu tư để làm chủ những công nghệ tân tiến để châu Âu đi trước những đối thủ khác về mặt kỹ thuật.
Giáo sư Uto Weder, phó giám đốc của Viện Nghiên cứu Pháp Đức tại Ludwigsburg, cũng hoàn toàn tán đồng với phân tích của ông Ferrand.
Et les Européens, regardez ce qu'a proposé Juncker, regardez ce qui bouge en Allemagne.
Chỉ cần nhìn vào dự án đầu tư 315 tỷ euro vừa được tân chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đề xuất và thái độ của nước Đức, chúng ta thấy được là châu Âu đã đồng lòng về giải pháp để tạo một động lực mới cho toàn khối. Đó sẽ là nền tảng cho phép châu Âu nâng cao khả năng cạnh tranh của mình trong tương lai. Và tôi nghĩ là chu kỳ tăng trưởng sắp tới của châu Âu sẽ ổn định và lâu dài, chứ không như một ngọn lửa bùng lên để rồi chợt tắt.
Trong một bài bình luận trên báo New York Times vào cuối tháng 10 vừa qua, Giải Nobel Kinh tế năm 2008 Paul Krugman của Mỹ đã cho rằng châu Âu đang rơi vào tình trạng đình đốn tương tự như là Nhật Bản, nhưng với những tác động còn thê thảm hơn, và ông Krugman tự hỏi tại sao lục địa già lại không rút tỉa được những bài học nào từ kinh nghiệm của nước Nhật. Giáo sư Krugman đã từng chỉ trích Nhật Bản lãng phí thời gian và quá thụ động trước một căn bệnh hiểm nghèo như bệnh giảm phát, để rồi sau này Tokyo đã hao công tốn của biết chừng nào mà vẫn không thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn. Giờ đây, giáo sư Krugman nhận thấy rằng châu Âu đang lao vào một con đường còn tệ hơn cả so với những gì đã xảy ra cho Nhật Bản trong những năm tháng trước đây.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Phần kỹ thuật hôm nay do David phụ trách. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Lê Phước biên soạn, sau đó là tạp chí xã hội do Trọng Thành phụ trách. Hát ví chậm nghệ tĩnh được UNESCO vinh danh di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. RFI phỏng vấn nhà nghiên cứu Trần Quang Hải ở Paris và nghệ nhân Phan Thế Việt ở Nghệ An. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Aya qua phần trình bày của Bano Grasol. Sans toi, sans toi.